chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Cảnh giác trước bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Chùa Hang, Tích Lương. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 11 tháng 1, tại khu vực nhà trọ của gia đình ông Ngô Tiến Tuấn, thuộc tổ 11 phường Chùa Hang, công an thành phố tuần tra phát hiện tại phòng trọ số 1 của Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang, có Huyền cùng hai thanh niên là Đặng Xuân Huân, sinh năm 1985 và Trương Văn Tuân, sinh năm 1995 đều có hộ khẩu thường trú tại Bình Sơn, Sông Công, đang có biểu hiện phê ma túy. Quá trình kiểm tra phòng trọ của chị Huyền phát hiện có 6 giỏ lan đang treo trong phòng. Qua điều tra xác định số giỏ lan trên là do các đối tượng trộm cắp được tại khu vực Bờ Đậu, Phú Lương, phường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Xá. Trị giá tài sản khoảng 2 triệu đồng. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1, tại quán karaoke Quê Hương thuộc xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức, do anh Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 1977 làm chủ, Nguyễn Tùng Anh, sinh năm 1988, thường trú tại xóm Đồng Chanh, xã Thịnh Đức, cùng một nhóm bạn đến quán hát. Sau đó Tùng Anh xuống phòng lễ tân gặp Toàn, yêu cầu bố trí nhân viên nữ để rót bia và chọn bài hát. Anh Toàn không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Tùng Anh cầm ấm nước đập xuống bàn uống nước làm vỡ kính bàn và dùng tay đập phá bàn thờ thần tài. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 224 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 22 trường hợp nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 249 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 217 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.340 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 308 ca với 1.312 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 33 tổ dân phố với 1.946 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 7 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 2 triệu đồng trả cho bị hại. Điều tra xử lý về hình sự 1 vụ 1 đối tượng cho vay nặng lãi, bắt giữ 11 vụ 11 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 303 trường hợp vi phạm, tạm giữ 23 xe ô tô, 51 xe mô tô, 229 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 18 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 144 trường hợp vi phạm, thu trên 294 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 53 trường hợp, nhắc nhở 128 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 53 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong xã hội ngày nay không thể phủ nhận vai trò của xuất khẩu lao động, bởi nó vừa mang lại lợi ích về kinh tế, vừa tận dụng được một lượng lớn lao động dồi dư. Thế nhưng có không ít địa phương lao đao, nhiều gia đình khốn đốn, phải bán nhà, nợ nần chồng chất vì sập bẫy lừa đảo. Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã thụ lý và giải quyết một số vụ án dưới hình thức lừa đảo này.
Thời gian qua, tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động ngày càng phổ biến, thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp. Một số cá nhân doanh nghiệp không hề có chức năng xuất khẩu lao động đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động, dùng chiêu bài làm công tác tư vấn và thu tiền bất hợp pháp dưới danh nghĩa đưa đi học hoặc làm việc ở nước ngoài. Các chiêu bài mà các đối tượng lừa đảo này thường sử dụng để lừa người lao động như có thể đưa đi làm việc ở những thị trường, ngành nghề, công việc có thu nhập cao, tiêu chuẩn về tay nghề, ngoại ngữ không cao, thời gian xuất cảnh nhanh. Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Truyền, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là đại diện được ủy quyền của 13 người khác cùng tố cáo Nguyễn Mạnh Hiền, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú, tổ 14, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc ký hợp đồng đưa người đi đào tạo và làm việc tại tập đoàn HP thuộc Lantabaran, bang California, Hoa Kỳ, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 1,4 tỷ đồng. Trước đó, qua sự giới thiệu, ông Truyền biết, ông Nguyễn Mạnh Hiền, chủ của công ty điện thoại HP. Ông Hiền luôn khẳng định với ông Truyền là có khả năng đưa người lao động đi đào tạo tại Hoa Kỳ và làm việc cho tập đoàn HP theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm với mức lương theo hợp đồng mà công ty điện tử HP Việt Nam và tập đoàn HP trả cho người lao động là 1.800 đô la Mỹ một tháng. Sau thời gian đào tạo tại Hoa Kỳ trở về, sẽ được làm việc với công ty điện tử HP Việt Nam do Nguyễn Mạnh Hiền là chủ doanh nghiệp với mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một tháng, chưa tính phụ cấp và vị trí công tác. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Bùi Xuân Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với các cái trường hợp đi xuất khẩu lao động thì các cái đối tượng này cũng đưa ra các thông tin gian dối rằng các cái doanh nghiệp, các tổ chức đang có nhu cầu tuyển dụng, đưa người đi học tập, làm việc, lao động ở nước ngoài với cái mức lương cao, thu hút những cái người có nhu cầu nộp tiền, tài sản cũng như hồ sơ để các đối tượng này nhận và chiếm đoạt. Quá trình đấu tranh vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo về đưa người đi học tập và lao động ở nước ngoài thì đối tượng ở đây thì thành lập một cái doanh nghiệp, tạo cái vỏ bọc cho mình, từ đó thu hút những cái người có nhu cầu đưa nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, thu hồ sơ cũng như đối tượng đưa ra rất nhiều các thông tin gian dối về cái nơi làm việc, nơi học tập, và đối tượng cũng mua các cái vé máy bay để cho người dân tin tưởng giao tiền. Sau khi giao tiền là các đối tượng sẽ lập tức hủy các cái mã liên quan đến các cái chuyến bay mà đối tượng đặt cung cấp cho cái người dân.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Hiền khai nhận bản thân cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử HP không có chức năng, khả năng để đưa người đi học tập, lao động tại nước ngoài. Vì cần tiền để tiêu xài cá nhân, Nguyễn Mạnh Hiền đã đưa ra các thông tin gian dối về việc đang tuyển lao động đi học tập, làm việc ở nước ngoài, để những người có nhu cầu đi học tập, lao động ở nước ngoài tin tưởng giao nộp tiền và hồ sơ cho Hiền. Sau này, khi không đưa được người đi lao động tại Hoa Kỳ, Hiền đã trả lại tài sản cho người bị hại bằng việc chuyển nhượng cho ông Truyền 3 lô đất có địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Giá chuyển nhượng được thống nhất giữa hai bên là 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiền còn trả cho ông Truyền 200 triệu đồng, số tiền đã nhận từ các bị hại. Ông Truyền sẽ có trách nhiệm trả cho các bị hại nêu trên. Trung úy Bùi Xuân Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên cũng cho biết thêm. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận bản thân Hiền đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đã được xóa án tích.
Để đấu tranh với các đối tượng lừa đảo này thì cũng mất rất nhiều thời gian, bởi vì các đối tượng này thường có phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để che mắt cơ quan chức năng. Các đối tượng khi thu tiền thì lập phiếu thu nhưng ngay sau đó lại lập phiếu chi cho người dân để thể hiện cái khoản tiền đấy đã được chi, và làm khó khăn cũng như là trên cái mặt hồ sơ pháp lý thì các đối tượng cũng có cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp của các đối tượng này thì chỉ trên giấy tờ, chưa có sự hoạt động. Qua xác minh tại các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động cấp phép, và đối với doanh nghiệp của các đối tượng này thì cũng đã tiến hành giải thể ngay sau đó.
Trước những thông tin gian dối đối tượng Hiền đưa ra, đã có không ít người lao động do thiếu thông tin, nhẹ dạ cả tin, lại nôn nóng, muốn được sớm ra nước ngoài nên bị sập bẫy, lừa gạt với những khoản tiền không hề nhỏ. Có thể thấy, lợi dụng nhu cầu cần tìm việc làm tại nước ngoài, đối tượng đã tạo ra những chiếc bánh vẽ đầy hấp dẫn, đầy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo tuy không mới, nhưng đã đánh vào sự nhẹ dạ cả tin, nhu cầu muốn xuất khẩu sang nước ngoài lao động để đổi đời, từ đó khiến không ít người sập bẫy. Trước những vụ việc trên, cơ quan công an thành phố có khuyến cáo.
Từ cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo liên quan đến hình thức đưa người đi học tập lao động ở nước ngoài. Cơ quan công an có khuyến cáo đến người dân là cần tìm hiểu kỹ về các cái thông tin liên quan đến các cơ quan tuyển dụng, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, tuyển dụng đưa người đi lao động cả trong nước và ngoài nước, không tin vào các cái lời giới thiệu của các cái đối tượng khi mà nghi vấn có cái dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đưa người đi xuất khẩu lao động. Người dân cần báo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ giúp đỡ.
Thưa quý vị và các bạn, để có thể ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi của người dân, rất cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thông tin về doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động, thị trường lao động nước ngoài và các điều kiện, tiêu chuẩn, mức lương, chi phí xuất khẩu lao động. Đồng thời tăng cường tuyên truyền những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động để người dân biết, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng tránh. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.